Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Khác với nghề săn cá sấu trước đây An từng được biết, phường săn sấu mạn U Minh Hạ có cách săn sấu hiệu quả mà tiết kiệm hơn nhiều. Thay vì phải tốn vài ba con vịt cho mỗi lần đi săn, phường săn sấu U Minh Hạ nghĩ ra cách hun khói kín mặt nước, lùa cho cá sấu bơi lên theo đường lạch đào sẵn hoặc nhử cá sấu bằng mùi mỡ được đốt cháy. Cái then chốt để một buổi săn sấu thành công là sự nhạy bén, nhanh tay, nhanh mắt của người thợ săn và độ thính nhạy của đội thuyền yểm trợ. Vào đêm nọ, tía nuôi đốt mỡ để dụ sấu lên rồi phi lao trúng một con sấu rất to. Ông lặn ngụp dưới mương nước để kéo cá sấu lên khiến An và cò rất lo lắng. Cuối cùng, tía nuôi cũng an toàn với thành quả xứng đáng. Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Tía nuôi tôi ì một tiếng, thuyền chèo yểm hộ người thợ săn cá sấu bao giờ cũng theo song song bên bờ, phòng trường hợp bất chắc có thể bị đôi ba con nổi lên tấn công cùng một lúc thì xông ra tiếp ứng. Nghe tiếng ì, họ biết đã đâm trúng cá sấu rồi. Thế là thuyền chèo bay ra đón tía nuôi tôi lên. Con cá sấu chạy đến đâu, dây tháo theo đến đó. Nó cố gắng chịu đau lắm thì cũng chỉ chạy nổi đôi 3.000 thước là cùng. Rồi dần dần đuối sức, không chịu đau nổi nữa, nó tìm một cái vịnh sâu nào đó chầm xuống đáy. Sáng hôm sau, hai chiếc thuyền của phường săn chia nhau chèo cặp hai bên bờ để tìm cái phao. Bao giờ người đã phóng cây lao đâm trúng cá sấu cũng là người lặn xuống đáy sông trói nó. Như vậy mới được hưởng nguyên phần mình cái bao tử của con cá sấu khi mổ ra. Mỗi lần tía nuôi tôi mang vòng dây thép lặn xuống, thằng cò theo thuyền cứ mếu máo trực khóc. Còn tay chân tôi thì cứ phát run lên. Tía nuôi tôi lặn rất lâu mới trồi lên thở, rồi lại kéo đôi lặn trở xuống buộc nó, để anh em phường thợ khác trên thuyền kéo nó lên. Thường sau mỗi lần như vậy, tía nuôi tôi bao giờ cũng làm vài hớp rượu cho lại sức. Ông đưa bàn tay lạnh móp lên, chùi những giọt rượu chảy xuống chòm râu đầy rêu nước xanh lè, ngó tôi và thằng cò, cười khà khà. Hai đứa bay xào khéo lo, con cá sấu đã bị cây mun đâm, nhức buốt, tê liệt cả mình mẩy rồi. Nó bám sát đáy vịnh, tao có lặn xuống sờ đầu nó cũng không dám động cựa. Cứ nằm im, chịu phép cho tao khớp mõm, trói lại. Cây mun đâm vào mắc giữa họng rồi, nó cắn được ai nữa? Càng cựa quậy thì càng đau thôi. Một cơn gió từ mặt sông bất thình lình thổi thốc vào bờ, khiến cho lá cờ đuôi nhau đỏ buộc trên đầu con sào giật nảy lên, reo vù vù. Tôi ngồi bên tía nuôi tôi và ông già Tư, nhìn xuống dòng sông mênh mông đang cuồn cuộn chảy, hình dung ra những con quái vật kinh khủng đang bơi lặn dưới đó, càng thấy những con người nhỏ bé ngồi quây quần trong bóng thuyền, gách mũi lên bãi cát đây, thật vĩ đại biết bao nhiêu. Hỡi thiên nhiên dữ dội và nham hiểm, ngươi hãy coi chừng. Không một sức mạnh nào ẩn chứa trong ngươi mà con người không khuất phục nổi đâu. Tôi chỉ trực muốn thét lên như vậy. May sao, đó chỉ là những ý nghĩ còn nằm trong đầu óc thơ bé của tôi mà tôi chưa thốt ra thành lời được. Không thì, có lẽ ông già Tư và tía nuôi tôi sẽ cho tôi là phát rồ cũng nên. Nghèo như chiếc lá rụng xuống sông, nước đưa tới đâu, mình theo tới đó. Huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp Phượng săn cá sấu ở quán rượu ông Già Lùn, nghe tía nuôi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho con nói vậy thôi. Đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Dạt vào xóm trại chưa đầy 3 tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thủ khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại trở về cuộc sống lênh đênh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhao lên là Tây sắp tiến vào vùng U Minh Hạ, theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài vàm sông cán cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận ngoài vịnh biển, vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất 2 người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích, bắn chết mấy thằng. Con đầm già ngày nào cũng vè vè lượn sát súng ngọn cây, và bữa nay, nó dắt 2 chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng lên từng bựng ở mạn Bần Cùi, thiên hạ đã nhốn nháo tản cư. Tía nuôi tôi đã quyết định ở lại đây, giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ du kích đánh lại nó. Không lẽ cứ chạy mãi, ai cũng chạy, thì thà dâng đất này cho nó, bày chuyện đánh trác làm gì. Giặc sắp tới bên nách, lại không may cho gia đình chúng tôi là việc thằng Cò bị đau chân, còn rên la nằm đấy. Nó theo đám trẻ phường trài lội dọc theo bãi, đi thụt bắt cá bồng trong bệ rửa nước. Không may đạp nhầm cá mặt quỷ. Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuống lên, cứ khóc, giục tía nuôi tôi phải đi. Đi đâu bây giờ? Tía nuôi tôi cau mày, nói bằng một giọng giận dữ, bất lực. Tía nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu. Ông mê 3 con cá sấu của ông, thì ông cứ ở đây. Tôi đóng bẻ chuối, tôi chở 2 thằng nhỏ đi. Gương mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt. Đôi môi bà run run mấp máy, như muốn nói gì mà không nói ra được. Tía nuôi tôi ngồi xẹp xuống chõng, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng Cò đang đắp chiếu, nằm thiêm thiếp hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy, bịt khăn lên đầu, xách mác đi lột bẹ rửa nước, trẻ lại quay trèo. Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến. Xóm trại lạnh ngắt, bầy ruồi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi, thấy động bay kêu vu vu. Tía nuôi tôi chèo lái, tôi chèo mũi. Thuyền đi đã xa, mà tôi cứ ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẽ trơ vơ nơi đầu xóm cũ. Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo dòng dã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng y nguyên một chỗ. Trông chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ rừa mọc san sát. Gió thổi khuya động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách chách vỗ vào mạn thuyền cùng chính chèo đua kĩu kịt, tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên, một thứ hỏa thanh rũ rượi, khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ tới anh ba thủy thủ, tôi tự hỏi, không biết trên bước đường phiêu lãng, anh có trải qua những ngày buồn bã thế này không? Dải đây, mai đó, trên rừng, dưới biển, đồng ruộng, núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ, đang xông pha trên ngọn sóng cao vời. Giọng nam trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh rờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực. Có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. Những hải cảng tấp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau, từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương, chen chúc nhau theo bậc cầu thang xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cóng trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu sù sụ, ngồi trên xe trượt tuyết do hươu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh chói lòa màu sắc rực rỡ in trong sấp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn, khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc, cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền của chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai trà là. Rừng cây trà là với những ngọn cây san sát giao nhau, mặt trời khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt vài đốm sáng xuống mặt đất xình lầy đen kịt. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngách mồm lên gốc cây trà là mọc sát mé nước, đã bị sét đánh cháy thành than. Đôi khi tôi cổ mái chèo gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng trà là lại đến đồng cỏ, bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loài cỏ cao xứ nhiệt đới cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy, bất cứ mùa nào cũng vươn thẳng ngọn xanh reo hát dưới mặt trời. Lâu lâu gió từ hướng biển thổi vào, lướt chạy vi vu trên đầm cỏ. Gió chạy đến đâu, cỏ dạp mình cúi xuống đến đó, làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi. Trên mặt biển cỏ xanh rờn ấy, những đàn cỏ trắng chấp chới bay, không biết cơ man nào mà kể xiết. Tôi dừng chèo, quay vào khoang thuyền.
Cò ơi, mày gắng ngồi dậy coi, cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đấy, cò này.
Thằng cò biết tôi trêu nó, nhưng cũng tốc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong bôi, nhìn lên cánh đồng. Nó nhoẻn miệng cười không thành tiếng.
Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa cơ.
Rồi nó xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe nó rên ư ư dưới lớp chiếu tủng hung, thương nó mà không để đâu cho hết.
Các em thân mến, cuộc sống mưu sinh của gia đình An tưởng chừng dần ổn định và có những hy vọng ở vùng đất mới, thì quân Pháp và tay sai thêm một lần nữa đẩy những người dân nghèo khổ tiếp tục phận đời lênh đênh. Những biến cố nào sẽ xảy đến với gia đình An và xóm nghèo? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau để cùng theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em!